Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Ban Việt Ngữ và Diễm Thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22, 25 mét. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ cho đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, tình trạng tham nhũng ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và đe dọa sự phát triển kinh tế và sự tồn vong của chế độ. Đây là lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng công cuộc đã hổ diệt ruồi chống tham nhũng đạt được hiệu quả hay không? Mời quý thính giả đón nghe ý kiến của giới blogger trong một điểm blog xoay quanh vấn đề liên quan. Ngoài ra, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến các tin bài đáng chú ý về những dự án nào có khả năng gây ra nguy cơ ô nhiễm môi sinh ở Việt Nam, ai được và ai mất khi kinh tế Việt Nam phát triển bằng mọi giá, và sau cùng là thông tin dân oan Thủ Thiêm quyết đòi công lý. Kính mong quý vị thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh tối nay. Bây giờ mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết tối thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016.
Trung Khang và Thanh Trúc kính chào quý vị. Sau đây là bản tin chi tiết buổi tối. Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2017 được Quốc hội Việt Nam thông qua chiều nay với trên 86% đại biểu tán thành. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển biến đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế là những nội dung chính của nghị quyết về kinh tế xã hội vừa được thông qua. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu rõ như dự kiến GDP, tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,7%, nâng mức tổng xuất khẩu lên từ 6% đến 7%. Về mặt xã hội, nâng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội lên khoảng 31,5% GDP, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.
Dự án sân bay quốc tế Long Thành cũng được đưa vào nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2017 với một số những kế hoạch về những tuyến giao thông liên quan. Nghị quyết còn nhấn mạnh về yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiệu lực, bao gồm các tiêu chuẩn như kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch, tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức. Cũng trong nghị quyết mới được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi chiều nay, các đại biểu tán thành việc phải tăng cường quản lý nhà nước về công tác báo chí, truyền thông, hướng tới việc thông tin theo đúng chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, những vi phạm pháp luật về báo chí sẽ bị nghiêm khắc xử lý.
Lũ lụt từ những cơn mưa tầm tã kéo dài tại miền Trung khiến 15 người thiệt mạng, 6 người mất tích, tính đến lúc này. Đó là số liệu chính phủ đưa ra hôm nay được hãng tin AP trích dẫn lại. Ủy ban Trung ương Kiểm soát và Phòng chống thiên tai của Việt Nam cũng cho biết lũ lớn và lũ quét mấy ngày qua đã làm hơn 40.000 căn nhà chìm ngập trong nước. Hiện nước lũ đang từ từ rút xuống với tốc độ khá chậm. Nhiều vùng vẫn còn bị chia cắt, nhiều công trình xây dựng, đất canh tác và một số lượng lớn gia súc của dân bị thiệt hại nặng. Tháng trước, 31 người chết khi lũ kéo về miền Trung, tàn phá những vùng được coi là nghèo nhất nước.
Báo chí trong nước hôm nay cũng loan tin 6 hồ chứa thủy điện vừa và lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xả lũ. Đây là vấn đề đáng quan tâm lúc này vì nhiều nguồn trong dư luận cho rằng việc xả lũ không đúng quy trình khiến lượng nước lụt trở nên dữ dội hơn. Mặt khác, nguồn tin từ tỉnh Quảng Bình, nơi bị thiệt hại nặng vì lũ, vừa loan báo miễn 5 năm học phí cho học sinh trong vùng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đang thống kê số học sinh, sinh viên để quyết định miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí cho các đối tượng này từ giờ cho đến hết năm 2021.
Trong một diễn biến khác, tăng cường hợp tác về giáo dục, năng lượng, công nghệ thông tin và y tế là những thỏa thuận mà Việt Nam và Ireland đạt được trong chuyến viếng thăm hữu nghị của Tổng thống Michael Higgins đến Hà Nội. Bản tin AP trích dẫn lời Tổng thống Ireland, ông Michael Higgins, rằng ông và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã thảo luận phương cách biến hai quốc gia thành cầu nối cho sự phát triển quan hệ với EU cũng như đối với ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Những vấn đề khác được mang ra bàn thảo trong cuộc gặp của vị nguyên thủ Ireland cùng giới chức lãnh đạo Việt Nam là hợp tác và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những gì Việt Nam và Ireland có thể đóng góp phù hợp với thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Một trong những thỏa thuận quan trọng khác được ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng thống Michael Higgins và Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dự án hỗ trợ tiến tới việc xây dựng 3 nhà máy điện gió tại miền Nam Việt Nam với tổng mức đầu tư 2 tỷ 200 triệu đô la.
Hàng trăm cảnh sát cơ động hôm nay được huy động để buộc khoảng 60 học viên cai nghiện bỏ trốn trở về trại cai nghiện ở Đồng Nai. Đây là vụ trốn trại mà những học viên khoảng 133 người tự đốt quần áo và vật dụng cá nhân trước khi đập phá rồi chạy trốn khỏi trại hôm Chủ nhật 6 tây vừa qua. Theo tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, chính quyền địa phương đã khống chế và bắt trở lại 73 học viên, sau đó buộc 60 người khác trở lại trại ngày hôm nay, trong lúc vẫn truy tìm những người còn trốn ở ngoài. Có 3 học viên cầm đầu vụ đập phá và trốn trại đã bị bắt và bị truy tố. Trước đó, một vụ tương tự cũng đã xảy ra ở Đồng Nai vào ngày 23 tháng 10 với khoảng 600 học viên cai nghiện lợi dụng trời mưa gió đã đập phá rồi tràn ra quốc lộ 1 gây náo loạn khiến người dân hoảng sợ. Vụ việc sau đó được giải quyết với gần như toàn bộ người nghiện bị bắt trở lại. Vấn đề được dư luận nêu ra ở đây là liệu gom một lúc hàng trăm con nghiện vào một khu trại cải tạo có thể không phải là một phương án tốt.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, tòa án Phnom Penh tuyên phạt cựu thượng nghị sĩ đối lập Hong Sok-hui 7 năm tù về tội phổ biến tin tức sai lạc trên Facebook, cố tình gây trở ngại cho quan hệ giữa Campuchia với Việt Nam. Bản án được tòa đưa ra sáng nay. Khi tuyên án, tòa cũng nói rằng ông Hong Sok-hui, 59 tuổi, phạm tội, cố ý tung tài liệu giả mạo để kích động quần chúng, gây xáo trộn trật tự xã hội. Ông Hong Sok-hui là thành viên của đảng đối lập cứu quốc, bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt giữ ông ta về tội xuyên tạc bản hiệp ước hòa bình, hữu nghị được hai chính phủ Campuchia và Việt Nam ký kết. Chưa thấy đảng đối lập cứu quốc lên tiếng nói gì về bản án này.
Hôm nay, trong cuộc họp báo được trực tiếp truyền hình từ Manila, Tổng thống Phi Rodrigo Duterte thông báo quyết định hủy bỏ hợp đồng mua 26.000 khẩu súng trường từ Mỹ cho cảnh sát, nói rằng ông có thể mua vũ khí từ nước khác tốt chẳng khác gì so với súng Mỹ sản xuất mà giá lại rẻ hơn. Ông Duterte loan báo quyết định này ngày hôm nay sau khi được tin thượng nghị sĩ Mỹ Ben Cardin yêu cầu Bộ Ngoại giao ngưng bán vũ khí cho Philippines, lấy lý do cảnh sát Phi vi phạm nhân quyền khi nổ súng bắn chết hàng ngàn người lúc thực hiện chính sách bài trừ ma túy. Trước đây, ông Duterte có nói là cả Trung Quốc lẫn Nga đều tỏ ý sẵn sàng bán vũ khí cho Philippines.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Bắc Kinh quyết định không cho hai đại biểu đắc cử thuộc nhóm ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông được tuyên thệ nhậm chức. Quyết định quan trọng này được chính phủ Bắc Kinh đưa ra hồi sáng nay liên quan đến hai đại biểu trẻ tuổi thuộc nhóm ủng hộ dân chủ là Lương Tung Hằng, 30 tuổi, và Du Huệ Trinh, 25 tuổi. Cả hai đắc cử vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, nhưng đến giờ vẫn chưa được làm việc sau khi họ tự ý thêm vào những câu nói với nội dung như Hồng Kông là một quốc gia không thuộc về Trung Quốc, tức là chủ trương tách rời Hồng Kông khỏi Hoa Lục để thành lập một quốc gia độc lập. Trong bản tin phổ biến sáng nay, Tân Hoa Xã trích dẫn giải thích của Ủy ban Thường trực Đại hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, nói rằng tất cả các đại biểu đều phải tuyên thệ trung thành với Trung Quốc và với đặc khu. Một quan chức của hội đồng dẫn giải thêm là những ai không làm điều này sẽ bị xem là kẻ phản quốc.
Ngay sau khi quyết định được công bố tại Bắc Kinh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông là ông Lương Chấn Anh cho biết ông sẽ tuân theo quyết định này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đưa ra bản thông báo, trong đó có đoạn viết rằng, quyết định vừa ban hành không chỉ ngăn chặn những mầm mống muốn tuyên bố độc lập, mà còn để bảo vệ ổn định và thịnh vượng của đặc khu Hồng Kông. Một số nhà quan sát xem đây là bằng chứng xác nhận Bắc Kinh có quyền tối thượng đối với Hồng Kông. Một vài quan sát viên khác cũng cho rằng, với quyết định vừa đưa ra, đặc khu Hồng Kông sẽ phải tổ chức bầu cử để chọn hai đại biểu khác, nhưng không rõ hai đại biểu đắc cử thuộc nhóm ủng hộ dân chủ có được quyền tái tranh cử hay không.
Thưa quý vị, trong nỗ lực giữ sạch môi trường, Việt Nam cho công bố danh sách các dự án có nhiều khả năng cũng như nguy cơ gây ô nhiễm môi sinh, yêu cầu phải báo cáo cụ thể về việc phát thải cuối năm nay. Thanh Trúc mời quý vị tìm hiểu chi tiết trong bài sau đây.
Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố danh sách các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm, trong đó tên những công ty kinh doanh hàng đầu được nêu ra là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Thép, Tập đoàn Dệt may, Tổng công ty Giấy. Bên cạnh đó, tên 12 nhà máy điện và dự án khai thác bauxit tại Tây Nguyên cũng được đưa vào danh sách này. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nói rằng đã có sản xuất thì mặt trái của nó là chất thải, mà các chất thải đó có khả năng làm cho môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất, v.v. bị ô nhiễm nếu như không có các giải pháp cần thiết. Vẫn theo lời ông, công khai danh sách các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, đặc biệt các tập đoàn kinh doanh lớn, là một việc làm nghiêm túc, không chỉ đối với các đại công ty đó, mà kể cả những dự án công nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một cảnh báo tốt, ông khẳng định tiếp, còn chuyện báo cáo hay không thì những quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam đã nói rất rõ.
Tức là những cái nhà máy sinh nghiệp có những cái nguồn ô nhiễm đến một mức độ nào đó thì phải có những kế hoạch tự quan trắc và tự thông báo cái kết quả quan trắc của mình với các cơ quan quản lý các cấp để có thể là từng bước một ngăn chặn những sự cố, ngăn chặn những mức quá tải hay quá gây ô nhiễm đối với cái hoạt động sản xuất của họ.
Ngoài yêu cầu, các dự án có tên phải thẩm tra việc phát ra chất thải, phải thực hiện các giải pháp cần thiết để sự phát thải phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia. Điều này được tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh giải thích.
Tức là Việt Nam bây giờ có cái quy chuẩn bắt buộc phải tuân thủ rồi. Ví dụ nếu mà thải cái lượng nước thải với cái hàm lượng nào đó thì phải tuân thủ, là không phải xử lý để làm sao cho nó không được vượt cái mức quy định của chúng ta đối với nước thải, những khí thải tiếng ồn hay là rác thải, rất là những rác thải nguy hại vân vân. Từ trước đến nay là đã có những yêu cầu và nhiều nơi đã thực hiện tốt rồi. Thì bây giờ là nhắc lại với nhau và yêu cầu rất cao hơn, chặt chẽ hơn để cho các cái đơn vị sản xuất kinh doanh đó thực hiện nghiêm chỉnh. Hơn thế nữa là nó cũng đáp ứng được cái sự mong mỏi của cộng đồng và phải quản lý chặt chẽ tất cả cái chuyện đó. Tất nhiên là trong khi làm như vậy thì cũng có những cái chưa được rút kinh nghiệm đối với công tác quản lý hoặc là cái sự phối hợp giữa các bộ ngành với các địa phương, cũng như là cái chuyện là truyền thông để cho cộng đồng hiểu biết về vấn đề. Chúng tôi cũng đã học được các bài học đối với việc quản lý môi trường, phòng chống ô nhiễm, bây giờ thì biến đổi khí hậu vân vân, cho nên là cũng đang rất là cố gắng.
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Đại học Cần Thơ, cho rằng công khai danh sách các tập đoàn lớn có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường là một bước tiến và một sự công nhận vô cùng quan trọng.
Bây giờ Bộ Công Thương đã công nhận là những dự án liên quan tới năng lượng, liên quan tới sản xuất công nghiệp nặng đã gây ô nhiễm và đã có rất nhiều cái bài học nhãn tiền từ Bắc xuống Nam liên quan tới các công nghiệp này. Và đồng thời những cái công nghiệp phát triển sắp tới ở đồng bằng sông Cửu Long, ở vùng ven biển miền Trung và một số tỉnh thành ở phía Bắc nữa đang có nguy cơ là những cái nơi phát thải chất ô nhiễm mà ảnh hưởng tới cộng đồng.
Có rất nhiều bài học đã xảy ra rồi. Và một trong những bài học chẳng đặng đừng là danh sách cụ thể hình thành từ phản biện của giới khoa học gia cũng như từ phản ảnh của dư luận, báo chí và người dân bao lâu nay.
Với cái tinh thần không thể nào mà tránh khỏi ra những bằng chứng khoa học như vậy đó, thì đây là bước tiến rất dài, khác với những quan điểm ngày xưa mà người ta cứ nghĩ tới vấn đề phát triển kinh tế mà bỏ qua các vấn đề về môi trường và những tác động xã hội với cộng đồng. Thì theo tôi đây là một cái điều mà các nhà đầu tư rồi các cái công ty lớn của nhà nước phải cẩn thận hơn và phải áp dụng ra những cái biện pháp kỹ thuật cũng như là các giải pháp mà kiểm soát nhằm hạn chế những cái tác động tiêu cực của các nhà máy nêu ra.
Danh sách của Bộ Công Thương, tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói tiếp, đồng thời cũng là lời cảnh báo đến chính quyền địa phương các cấp là phải hết sức thận trọng trước khi chấp thuận cho những dự án đầu tư và sản xuất được hoạt động trong địa bàn tỉnh nhà.
Chúng ta không thể nào mà đánh đổi cái sự phát triển kinh tế cho các vấn đề về môi trường và cái hệ sinh thái vốn đã ngày càng xuống cấp, một số nơi đã đi tới cái khả năng mà khó hồi phục được. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái nhận thức của lãnh đạo ở cấp trung ương và một số tỉnh thành.
Từ nhận thức này, ông nói trong tương lai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm sẽ càng ngày càng chặt chẽ hơn. Sẽ có sự tham gia của các cộng đồng liên quan tới hoạt động của các nhà máy hoặc khu công nghiệp. Việt Nam đã có luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước và nhiều văn bản hay dự luật khác về đánh giá tác động môi trường. Thực tế, những điều luật hay quy định này có được tuân thủ hay không? Tiến sĩ Lê Anh Tuấn.
Việc thực thi những cái luật đó thì nó chưa được chặt chẽ, cũng chưa có những cái cơ chế phạt một cách mạnh mẽ đối với những cái hoạt động mà gây ô nhiễm như vậy. Và đồng thời, một thời gian dài, chính quyền của các nơi thì họ cũng đã làm lơ cho những cái hoạt động mà kiểm soát ô nhiễm ở khu vực của mình để mục đích là thu hút những cái đầu tư công nghiệp để tăng thu nhập cho các địa phương hoặc là đem nộp về trung ương. Thì cái chủ trương không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế thì gần đây chúng ta mới nói tới nhiều. Mặc dù là các điều luật và các cái quy định về pháp luật thì về môi trường thì trước đó đã có rồi. Và các cái điều luật này nó tiếp tục bị được sửa đổi theo cái hướng như vậy.
Tóm lại, phát triển kinh tế mà muốn bền vững và hiệu quả thì phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường cho có hiệu quả. Danh sách các dự án có nguy cơ cao và khả năng cao gây ô nhiễm môi trường mà Bộ Công Thương công bố tuần trước là bước khởi đầu nhằm tháo gỡ những nguy hại và bất cập trong sản xuất kinh doanh của khu vực công nghiệp nặng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn kết luận. Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu các dự án có tên trong danh sách phải báo cáo kế hoạch phát thải của công ty vào thời gian cuối năm 2016 này.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog. Kính Hòa tập hợp ý kiến của các bloggers, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần chuyển âm của anh chị em Đài Á Châu Tự Do.
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung vào lời kêu gọi chống tham nhũng và xây dựng đảng. Nhiều blogger hoài nghi về chuyện chống tham nhũng của Đảng Cộng sản từ bấy lâu nay. Ông Nguyễn Phú Trọng lại như châm dầu vào ngọn lửa hoài nghi vẫn âm ỉ này, khi ông lại nói rằng chống tham nhũng của đảng chính là chống lại đảng. Nguyên văn lời ông là ta lại đánh ta. Blogger siêu hình trình bày trên trang Dân Luận lý do tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng được.
Từ sự tuyển chọn, kết nạp cho đến giám sát thẩm tra đều một tay các ban bệ cơ quan của Đảng Cộng sản thực hiện. Sự thống nhất quyền lực, không chấp nhận phân quyền, đã làm cho cả hệ thống chính trị phải ôm đồm hết tất cả công việc. Chính vì không có sự phân quyền, giám sát đối trọng lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực và các ban bệ cơ quan, mà còn tập trung tất cả vào tay một đảng, nên sự giám sát này mang tính thi hành mệnh lệnh tuyệt đối từ cấp trên. Mà cấp trên này, dù gì đi nữa cũng là chịu sự chỉ huy và chịu trách nhiệm đối với đảng. Mà đặc thù trong các quốc gia cộng sản thì đã từng có quá khứ chuyên chính tuyệt đối, mà ở đó mệnh lệnh chính trị từ đảng có thể chi phối bất cứ công việc gì.
Cũng trên trang Dân Luận, tác giả Lã Yên phân tích thêm sự lạm quyền trong hệ thống cai trị độc đảng tại Việt Nam hiện nay.
Quyền hạn nhiều, trình độ thấp, lại không được giám sát, dễ sinh ra thói tự tung, tự tác. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc lạm quyền ngày càng tăng. Do không hiểu luật hoặc hiểu không rõ nên họ lạm dụng quyền lực một cách hiển nhiên, tự cho mình cái quyền xâm hại nhân phẩm, tính mạng người khác mà không mảy may suy nghĩ.
Một blogger người Mỹ viết tiếng Việt là giáo sư Jonathan London viết rằng ông hoài nghi khả năng chống tham nhũng của Việt Nam nếu vẫn không có cải cách gì ở phương cách của tầng lớp lãnh đạo vẫn thực hiện từ trước đến nay trong việc quản trị đất nước.
Xin lỗi nếu tôi còn hơi hoài nghi về khả năng rằng bệnh tham nhũng có thể được đề cập một cách hữu hiệu, chỉ hoặc chủ yếu bằng việc điều chỉnh, tự phê bình như bao thập kỷ trước. Có vẻ phải có một cơ chế để giám sát quyền lực công khai hơn. Có vẻ phải có một nền báo chí độc lập và chuyên nghiệp hơn.
Lời đề nghị của vị giáo sư Mỹ chỉ được viết ra vài ngày trước khi Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp người đứng đầu Đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng vào một danh sách 35 người là kẻ thù của tự do báo chí. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội lại tổ chức một cuộc họp mặt lần thứ 18 của các đảng Cộng sản trên toàn thế giới. Giáo sư Nguyễn Đình Cống bình luận về sự kiện này một cách trào phúng.
Có một việc rất nên làm mà không biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Ban Đối ngoại Trung ương có nghĩ ra không? Đó là mời các đại biểu đi thăm dinh thự của một số quan chức của đảng, đã về hưu hoặc đang tại chức. Sau khi thấy được những dinh thự xa hoa lộng lẫy của các vua chúa cộng sản, thấy được ngai vàng ở nhà ông này, tượng vàng ở nhà ông kia vân vân, thì sự cảm phục kính trọng Đảng Cộng sản Việt Nam được nâng lên tầm cao. Có thể tinh thần và quyết tâm làm cách mạng vô sản của các đại biểu sẽ được nâng lên trong chốc lát.
Hình ảnh mà giáo sư Cống đề cập về tài sản của các vị quan chức của đảng ngày càng được lưu truyền rộng rãi trên không gian mạng, trong đó tấm hình phòng tiếp khách sơn son thép vàng của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vẫn được xem là hình ảnh tiêu biểu cho sự giàu sang của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Cống vốn là một đảng viên Cộng sản và đã tuyên bố từ bỏ đảng. Ông cũng là người viết rất nhiều bài trên các trang blog và mạng xã hội, yêu cầu chấm dứt việc xem chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa độc tôn ở Việt Nam. Một lý do thường được những người bảo vệ chế độ cai trị độc đảng đưa ra để duy trì chế độ ấy là cho rằng trình độ dân trí Việt Nam thấp, nếu mở rộng dân chủ, cạnh tranh đa đảng sẽ phải dẫn đến loạn lạc. Luật sư Lê Luân đặt câu hỏi rằng ai là nguyên nhân cho cái gọi là dân trí thấp đó?
Ngược lại với họ, tôi chỉ cần đặt câu hỏi, dễ dàng nhận ra người ta đang ngụy biện mà không biết, hoặc là để né tránh thực tế gốc rễ của nó. Câu hỏi, ai khiến cho dân trí thấp? Giáo dục do ai đặt ra và kiểm soát? Do ai định hướng và đào tạo? Do ai có quyền dạy? Dạy gì và bác bỏ điều gì, nếu muốn? Đó chính là chính quyền, nhà nước đang trị vì quốc gia ấy.
Nhưng ngoài trách nhiệm của chính quyền và nhà nước đang cai trị, nhà báo Trương Duy Nhất cho rằng còn có trách nhiệm từ sự cam chịu của dân chúng nữa. Trong bài viết về những cơn lũ đến hẹn lại lên tại miền Trung, ông đặt câu hỏi là tại sao cả nhà nước và dân chúng cứ đặt ra những vấn đề lớn lao, còn chuyện giải quyết cụ thể nạn lũ lụt hàng năm vẫn chưa bao giờ được nói đến.
Tại sao không ai nghĩ tới điều này? Tại sao bao chục năm rồi vẫn là những mái lá nhà tranh, những thôn làng ọp ẹp chỉ một cơn lũ thôi đã cuốn sạch sành xanh? Bao nhiêu nhiệm kỳ, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu những chương trình mục tiêu mới cũ, cũ mới về nông thôn, những chương trình mục tiêu thiên niên kỷ gì đấy nữa, những đoàn tàu mục tiêu với định hướng phát triển định hướng gì đấy, vẫn hùng hục lao về một nơi nào đó rất xa xôi. Còn những vùng quê ấy vẫn như bị bỏ rơi lại phía sau. Tài sản của nhiều hộ dân, hàng triệu triệu những hộ dân vùng lũ, vẫn không gì hơn ngoài mấy con bò, một thùng mì tôm, mấy ổ bánh mì, với nhiều gia đình, vẫn là nỗi khát khao. Sống trong lũ, chết chìm trong lũ. Chính phủ cam chịu, dân tình cam chịu, một dân tộc cam chịu, loay hoay, xa quần trong lũ, không ra lối thoát, mặc cho lũ, kệ cho lũ, cứ lũ xong, mì tôm cứu trợ, lũ về, cứu trợ mì tôm. Không phải lũ chồng lên lũ, mà lũ chồng lên hết thế hệ này đến thế hệ khác. Riết rồi quen, quen đến mất quên cả khái niệm phản kháng, như một lẽ tự nhiên, quen đến kiếp đời không nhận ra cái vận số cả dân tộc còn đang ngụp lặn chìm vùi trong một cơn lũ khác, đại lũ, cơn lũ tư tưởng đục đắm tanh hôi, mà cứ tưởng vĩ đại quang vinh. Cơn lũ mà thế gian đều đã biết đạt qua, bỏ lại mình ta. Khi chới với nhận ra, thì thiên hạ đã bơi xa, quá xa rồi.
Khi chới với nhận ra thì thiên hạ đã đi xa quá rồi. Câu cảm thán của nhà báo Trương Duy Nhất nhắc đến bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh trước đó chưa lâu khi ông bình luận về giải Nobel Văn chương năm nay được trao cho một nhạc sĩ hát rong là Bob Dylan. Ông viết rằng thế giới đang vươn xa, tìm tòi những điều hay, trong khi Việt Nam vẫn loay hoay với những trận lụt ở thôn làng mà không có cách nào giải quyết được. Luật sư Lê Luân cho rằng trách nhiệm của giới trí thức Việt Nam cũng rất nặng nề trong tình trạng tụt hậu của Việt Nam, trong tình trạng được cho là dân trí thấp của người Việt Nam.
Mà đến nay, ngay cả trí thức, nếu chính họ nói rằng dân trí thấp để đổ lỗi cho hiện trạng xã hội, thì bản thân họ là kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên về hậu quả đó. Bởi trách nhiệm của người trí thức là khai sáng, là đem đến cho người dân những giá trị nhận thức đúng và khai phóng họ khỏi những thứ hủ lậu, tục hậu và xấu xa. Dù họ trong chính quyền hay ở ngoài thực thể đó, thì việc để cho dân trí thấp thì họ không thể đứng ngoài công cuộc dân ngu đó được. Họ là thành phần phải cúi đầu đầu tiên mà nhìn lại và nhận lấy trách nhiệm đó về mình, vì rằng họ đã không thể đóng góp hay làm gì cho nhận thức của người khác, của xã hội, mà sau nửa thế kỷ họ vẫn vô tư đổ lỗi cho người khác về tình trạng dân trí thấp.
Trên bình diện cao hơn, blogger Nguyễn Thị Từ Huy tự hỏi chính mình và các tổ chức được gọi là bất đồng chính kiến với những người cộng sản hiện nay.
Chúng ta chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam yếu kém, không có khả năng cải cách, không có khả năng thay đổi. Nhưng hãy nhìn vào chính chúng ta để nói xem bản thân chúng ta có khả năng thay đổi hay không, bản thân các tổ chức đang tồn tại có khả năng cải cách hay không, và chúng ta có khả năng hình thành các tổ chức mới hay không.
Nhà sĩ Tuấn Khanh trong bài viết về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có viết rằng tình cảnh của người Việt Nam đang thua thiệt người Trung Quốc về nhiều mặt, đứng trước nguy cơ bị họ thống trị. Ông so sánh hình cảnh đó như một nồi nước sôi sùng sục, nhưng ông thì ông đã leo ra khỏi nó về mặt tâm thức, như nhiều người Việt Nam khác, và đó theo ông là một niềm tin ở tương lai của dân tộc này. Chúng tôi xin trích nguyên văn. Và tôi nhận thấy rằng mình có một niềm tin mới, rằng sẽ không có một sự trở về hay đi tới nào cả. Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình và cùng nhau leo ra khỏi cái nắp nồi đóng kín đó trước khi quá muộn. Một luật sư người Nhật sống ở Hà Nội là ông Hirota Fushihara viết bằng tiếng Việt một cách dí dỏm rằng nếu cách đây mấy mươi năm, ông thường xuyên bị theo dõi khi sống ở Hà Nội vì đảng sợ diễn tiến hòa bình, thì bây giờ ông không còn bị theo dõi nữa mà lại học được một từ mới là tự diễn biến. Đối với ông, học được từ mới đó là đón chờ một thời đại mới. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng ngắn 22-25m để nghe tiếp chương trình của RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự phát triển kinh tế và sự tồn vong của chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội hôm 7 tháng 10 năm 2016 là cần có cơ chế kiểm soát quyền lực và phải nhốt quyền lực trong lòng luật pháp. Nam Nguyên ghi nhận một số thông tin liên quan.
Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện qua điện thoại vào tối 28 tháng 10, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà hoạt động ở Hà Nội, mô tả điều ông gọi là hai buồng trứng cơ bản đẻ ra tham nhũng. Thứ nhất, đất đai là tài sản toàn dân. Thứ hai, kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ở Việt Nam tài nguyên đất đai về hình thức là của toàn dân, nhưng các thế lực, những người có quyền có chức đã lạm dụng quyền sử dụng. Tình trạng này sản sinh ra lợi ích nhóm và chiếm đoạt đất đai của nhân dân để làm giàu. Hiện nay giai cấp tư bản đỏ kích xù hơn tư bản ngày xưa đã từng bị Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh.
Tôi cho là chống tham nhũng bằng cái cách chống những người tham nhũng thì không đời nào chống được, mà phải chống cái nguyên nhân để ra sản sinh ra những cái người tham nhũng.
Ở các nước dân chủ áp dụng chế độ tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp có vị thế độc lập và giám sát lẫn nhau, cho nên quyền lực được giám sát có hiệu quả. Trong khi đó, ở Việt Nam, trước trào lưu mong muốn cải cách chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay từ năm 2012 đã tái khẳng định Việt Nam không theo thể chế tam quyền phân lập. Điều 4 Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tuy rằng có thêm một ít dòng được cho là mới mẻ, đó là các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng như các giới chức cao cấp của Đảng và nhà nước luôn có chung một lập luận. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Được biết, ngày 7 tháng 10 khi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói phải có cơ chế kiểm soát quyền lực và nhốt quyền lực vào lòng luật pháp. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội nhận định.
Mãi cho đến gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng mới nói được mấy câu tương đối hay như vậy. Nhưng mà nếu mà nhốt cái quyền lực ấy vào cái lồng luật pháp ấy, thì Đảng không còn Đảng, thì Đảng trói tay. Ông nói những cái điều ấy phi thực tế. Thực tế ở Việt Nam bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn kêu gọi rằng là tất cả cái thứ là để dồn cho Đảng. Quân đội cũng phải phục vụ Đảng, công an cũng phải phục vụ Đảng. Đảng là trên hết, Đảng trên cả pháp luật. Và chính ông bảo là hiến pháp thì chỉ là thể chế hóa cái cương lĩnh, tức là ông đặt Đảng ở trên dân tộc, trên tất cả, trên cả pháp luật, thì đời nào mà ông chống được tham nhũng.
Trong cùng một ý nghĩa về việc tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 20 năm đề ra rất nhiều nghị quyết để phòng chống tham nhũng mà không đạt hiệu quả, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch, người từng bị cách chức năm 2009 sau khi duyệt đăng bài viết tản mạn đảo xa, đề cao tinh thần yêu nước trước mối đe dọa từ phương Bắc. Từ Sài Gòn, ông nhận định.
Bao giờ mà pháp luật mà không được thượng tôn á, luật pháp làm ra không có bình đẳng á, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại là câu là khi nào á mà Đảng và những tên pháp luật, Đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết.
Trên một phương diện khác, chế độ độc đảng ở Việt Nam được cho là một chính quyền mạnh và ổn định. Đây là những điều kiện tối cần thiết để giúp một quốc gia thành đạt về mặt kinh tế. Nhiều nhà nghiên cứu chính trị đã ghi nhận sự kiện Đài Loan, Nam Hàn từng có nhiều thập niên gần như độc đảng, chế độ chính trị khắc nghiệt, nhưng các nước đó đã phát triển kinh tế vững mạnh và bước tiếp theo mới thực hiện cải cách chính trị dân chủ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhận định về việc tại sao Việt Nam tiếng gọi là chính quyền mạnh và ổn định, nhưng lại ách tắc kinh tế tụt hậu so với láng giềng trong khu vực. Ông nói,
ổn định nhé, ở Việt Nam là một cái ổn định khiên cưỡng, ổn định áp chế bằng độc quyền, độc tài, độc đoán, áp chế bằng súng đạn và nhà tù, áp chế bằng sự đàn áp dã man dưới mọi cái hình thức của công an và của chính quyền. Thế cái đó, cái ổn định đấy là một cái ổn định của cái nồi áp suất đang bị vít rất chặt bởi cái luật pháp chỉ phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên đó là cái ổn định đến một cái lúc nào đó nó sẽ nổ bung ra. Thực tế đó nó đã nhìn thấy trong các cái nước xã hội chủ nghĩa, mà cái nước xã hội chủ nghĩa là bậc thầy được đàn anh của Cộng sản Việt Nam như là Cộng sản Liên Xô trước đây.
Cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng không ngừng nghỉ ở Việt Nam được xem như thất bại. Lên tiếng trong hội nghị lấy ý kiến đánh giá 10 năm chống tham nhũng ở Việt Nam được tổ chức hôm 27 tháng 10 ở Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhìn nhận là tình trạng tham nhũng trên cả nước là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, và trên hết là đe dọa sự tồn vong của chế độ. Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, tham nhũng quyền lực là tình trạng phổ biến ở Việt Nam, tham nhũng quyền lực lại có vai trò nguy hiểm nhất, từ đó biến hóa muôn hình vạn trạng các loại tham nhũng khác. Nếu lời hứa hẹn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhốt quyền lực trong lồng pháp luật không phải là một lời nói suông, hay theo cách mô tả của tiến sĩ Nguyễn Thành Giang là nói cho sướng miệng, thì đây có thể là một sự may mắn cho tiến trình cải cách ở Việt Nam.
Vấn nạn ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, nhóm lợi ích, tất cả phơi bày sau một quá trình tăng trưởng kinh tế bị cho là bằng mọi giá. Ai là người phải gánh chịu tác hại của những tình trạng đó và ai hưởng lợi? Cát Linh trình bày trong phần sau.
Từ tháng 4 năm nay, sau sự cố thảm họa môi trường biển do công ty gang thép Formosa Vũng Áng gây ra, các nhà quan sát và các chuyên gia trong và ngoài nước lại lên tiếng lo ngại về chính sách phát triển kinh tế thiếu bền vững, bất chấp mọi trả giá, kể cả môi trường của chính phủ Việt Nam. Dự án xây dựng nhà máy luyện thép ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, từng được cảnh báo có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thế nhưng, cảnh báo đó đã không thuyết phục được giới thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. Việc cấp phép 70 năm cho Formosa vẫn được thực hiện sau đó. Nói về điều này, tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nhận định rằng:
và ông Cư thì thực sự là ông đã phạm pháp về cái chuyện cấp giấy phép 70 năm cho Formosa. Bởi vì theo đúng luật thì ông ấy chỉ được quyền, hay là bất kể ai cũng chỉ được quyền cấp 50, được dạy là 50 năm. Và chính phủ thì mới có quyền cấp trên 50 năm. Ông Vũ Kim Cử đã cấp 70 năm rồi.
Sau khi xảy ra thảm họa môi trường hồi tháng 4, đến cuối tháng 6, chính phủ phải thừa nhận hóa chất mà nhà máy Formosa Hà Tĩnh thải ra biển giết chết hải sản, san hô, tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong lần trả lời Đài Á Châu Tự Do đã kêu gọi:
tai họa môi trường này phải là một cái bài học cảnh tỉnh đối với các nhà chức trách Việt Nam, phải cân nhắc rất là kỹ. Các chuyên gia thực sự là đã cảnh báo những chuyện về phát triển bền vững, về vấn đề hủy hoại môi trường, về những cái dự án, nhất là các dự án công nghiệp nặng, từ lâu lắm rồi. Từ cái việc bốc xít Tây Nguyên hoặc là IDS chúng tôi 8-9 năm trước, thì anh Trần Đức Nguyên đã đặt ra một cái khái niệm là GDP bẩn. Thì cái việc mà chỉ chú trọng tăng trưởng mà không chú trọng đến những vấn đề bảo vệ môi trường thì có thể là được một cái trước mắt, nhưng mà hại một cái vô cùng là lâu dài và rất là tốn kém để sửa lại những cái lỗi lầm đó. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi.
đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trong lần trả lời phỏng vấn qua điện thoại nói với chúng tôi rằng:
có lẽ cái việc này thì tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét lại toàn bộ cái mà ta mới theo dõi là chương trình để cấp phép cho một cái dự án đấy.
Ngay sau đó, trong buổi phát biểu trước cử tri thành phố Hải Phòng vào tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng sẽ không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Thêm vào đó, báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng rằng không thể để tình trạng như Formosa vừa rồi tái diễn trên đất nước ta. Tất cả các dự án đều phải được kiểm soát, kiểm tra, không thể để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường như vậy được. Chúng ta không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Thế nhưng ngay sau đó, thông tin về dự án nhà máy thép tại Cà Ná do Tôn Hoa Sen thực hiện thêm một lần nữa khiến người dân sợ hãi sau những gì Formosa gây ra và để lại vẫn chưa được giải quyết. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 10 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra một danh sách khoảng 30 dự án nhiệt điện, hóa chất, thủy điện, khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành luật bảo vệ môi trường. Tất cả những dự án tập đoàn đó đều là những cơ sở lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam. Trong một lần trả lời Đài Á Châu Tự Do về những quyền và trách nhiệm của chính phủ trong việc cấp phép cho các dự án lớn như thế này, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành đưa ra nhận xét.
Thì trong tình hình của Việt Nam bây giờ nó cũng dễ mua chuộc các cơ quan của nhà nước. Cái việc này, cái việc mà đảng với đại nhà nước cũng rất là nghĩa là nhức nhối và đã đưa ra bao nhiêu những quyết định phòng chống tham nhũng này nọ kia khác. Nhưng mà có giải quyết được đâu, vẫn là tham nhũng mà vẫn bị mua chuộc. Thì cái đó thì cái khả năng những nhóm lửa cái danh tiền ra nó ảnh hưởng với vấn đề quyết định của các cơ quan là một cái mà nói là rất là có thật, rất là có cái nguy cơ xảy ra. Còn ở trong các bộ, các ngành, những cái tổ chức gọi là tư vấn hay là tham mưu cho các bộ đấy, thì nó có nhiều vấn đề lắm. Có nhiều khi những cái tổ chức tham mưu cho chính phủ nói một đường, nhưng chính phủ nghĩa là không chấp nhận đi làm một nẻo. Ví dụ chúng ta biết những cái nhà máy điện của Việt Nam bây giờ, 9 cái nhà máy điện mà đương xây dựng lên là 100% là do Trung Quốc thầu, nó trúng thầu. Cái công nghệ của Trung Quốc là lạc hậu, làm nhà máy điện chưa xong mà đã lạc hậu rồi. Mà nếu tại sao nữa là cũng công ty điện lực, tập đoàn điện lực và chính phủ đã chấp nhận cho Trung Quốc thầu hết tất cả những nhà máy điện lớn của Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng từng lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do rằng
đã đến cái lúc phải lên tiếng, phải cảnh báo và phải bằng cái áp lực xã hội để buộc những người có quyền quyết định phải lắng nghe ý kiến của người dân và phải cân nhắc những vấn đề môi trường. Không thể có cái chuyện đánh đổi tăng trưởng, lấy môi trường, hủy hoại môi trường. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi. Và tôi nghĩ rằng bây giờ là cũng khá là muộn, muộn còn hơn không. Còn tiếp đến những chuyện như là người ta đặt vấn đề là điện hạt nhân và nhiều các cái dự án như thế. Tôi nói thí dụ như là dự án khu gang thép Thái Nguyên. Bây giờ không những là vấn đề ô nhiễm môi trường mà vấn đề hiệu quả kinh tế là một cái chuyện sờ sờ ra đấy. Mà cái chuyện đó là thực sự là những cái chuyên gia như là chúng tôi đã cảnh báo từ cái thời cách đây 20 năm rồi là đối với những cái trường hợp như thế không bao giờ nên tiếp tục mở rộng với cái công nghệ như vậy.
Sau một loạt những sự việc diễn ra liên quan đến vấn đề môi trường, mà cụ thể nhất là vụ Formosa Vũng Áng, cho đến nay, tất cả hình ảnh và tường trình từ báo chí chính thống cho đến truyền thông mạng đều cho thấy người dân đang gánh chịu hậu quả và tổn thất rất nặng nề. Không chỉ dừng lại ở đó, cách xử lý hậu quả và đền bù tổn thất cho người dân trong thời gian qua của chính quyền nhà nước lại gây thêm hệ lụy khác, đó là mất lòng tin đối với người lãnh đạo cao nhất của đất nước, lòng tin đối với những chính sách cụ thể của chính quyền. Sự mất niềm tin này, theo giáo sư Chu Hảo, là đỉnh điểm của việc mất lòng tin đi đôi với việc an sinh xã hội, sự bất an trong lòng dân. Theo ông, qua sự kiện cá chết hàng loạt và biển ô nhiễm, người dân đã cảm thấy bất an trong cuộc sống, và càng ngày, họ càng cảm thấy khủng hoảng niềm tin và mất hết sự kiên trì vào sự chờ đợi phương hướng giải quyết từ chính quyền và những người lãnh đạo cao nhất.
Thưa quý vị, hơn 60 hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã biểu tình trước văn phòng chính phủ, thủ tướng và quốc hội vào hôm 28 tháng 10. Vì sao họ phải từ Sài Gòn ra Hà Nội biểu tình và kết quả của cuộc biểu tình ôn hòa này như thế nào? Hòa Ái có bài ghi nhận trong phần sau.
Giống như bao nạn nhân của các dự án quy hoạch đô thị không được đền bù thỏa đáng khắp mọi tỉnh thành ở Việt Nam, hàng ngàn hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm buộc phải nhận số tiền đền bù ít ỏi chỉ bằng 5% giá trị bất động sản thực tế, theo Nghị định 22/1993 luật đất đai để di dời. Trong khi đó, 63 hộ dân với hơn 3.000 căn nhà và đất đai tại 5 khu phố trong phạm vi các phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh vẫn bị cưỡng chế dù nằm ngoài khu vực quy hoạch. Chị Phạm Thị Vinh, một cư dân ở đây nói với Đài Á Châu Tự Do, đã nhận được thông báo cưỡng chế đến lần thứ 5.
Nhà của là khu phố 1 của Bình An, không có nằm trong danh mục. Nhưng mà chính quyền quận 2 á, không có chức tính bồi thường dân, chỉ là thông báo cưỡng chế thôi. Tại vì nằm ngoài ra nên đâu có ngân sách bồi thường. Rồi tôi phải đi đòi công lý, rồi đi qua thành phố xưa nại này suốt năm dài còn khổ làm ăn được cái gì. Rồi giờ cuối cùng giờ chúng ta cho công trình vô làm.
Không chỉ hộ gia đình chị Vinh mà hơn 60 hộ dân cũng cùng hoàn cảnh tương tự. Kể từ khi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 367 hồi đầu tháng 6 năm 1996 cho đến nay, đời sống của nhiều người dân ở Thủ Thiêm bỗng dưng trở nên khó khăn. Suốt hai thập niên qua, họ không thể an tâm làm ăn sinh sống, họ không thể sửa sang xây cất nhà cửa, và họ phải sống trong điều kiện vô cùng tệ hại.
Cái chuyện đương nhiên nó không cho xây cất, không cho sửa chữa gì hết. Nhưng mà cái quan trọng là dự án mà mình nó làm, thời đấy nó làm với là nhiều khi mình bị ngập nước rồi không có điện nước ra thế kia, rất là khó khăn trở ngại đó. Nó đào hố, đào kết qua nghe cái trên là cái khu vực đó là kể như là hoàn toàn là bị ngập lụt liên thường xuyên.
Đường cống bắt nước bắt luôn, bây giờ bế hết mấy đường cống luôn, vậy thế mà nước không có thoát được, chỉ khi nào trời khô ráo thì nó rút lòng đất thôi chứ không thoát được.
Chia sẻ với AFA, những người dân ở Thủ Thiêm này cho biết họ đi khiếu nại khắp các cơ quan công quyền trong 20 năm qua, nào là cấp phường, quận 2, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những tờ đơn của họ không bao giờ được giải quyết. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2016, báo VN Express Online đăng tải thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Nguyễn Thanh Phong có cuộc đối thoại với 63 hộ dân về các phản ảnh bất cập trong thu hồi và giải phóng mặt bằng, không đúng quy định pháp luật của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại buổi đối thoại, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Trung Kiên lập luận, bản đồ quy hoạch mà người dân trưng dẫn không đúng theo diện tích của dự án hiện tại. Và kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có sự khác biệt giữa các hộ dân và cơ quan chức năng liên quan đến tài liệu và chứng cứ của dự án, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận 2 nhanh chóng giải quyết khiếu nại của các hộ dân Thủ Thiêm. Tuy nhiên, cuộc sống bất ổn định của họ vẫn cứ trôi qua trong tuyệt vọng khi tiến độ xây dựng dự án ngày càng gia tăng, cũng như lệnh cưỡng chế ngày càng dồn dập. Và các hộ dân đi đến quyết định làm đơn tố cáo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sai phạm tham nhũng trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm hồi giữa tháng 9 năm 2016, dựa theo căn cứ các văn bản ban hành liên quan từ năm 1996 cho đến năm 2002, bao gồm quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy, quyết định số 13585 của Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh, quyết định số 1997 và quyết định số 65/2002 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì chờ đợi từ phía chính quyền thành phố trong mỏi mòn, hơn 60 hộ dân Thủ Thiêm ra Hà Nội những ngày cuối tháng 10 để khiếu kiện. Ông Cao Thăng Ca cho Ban Việt ngữ Đài AFA biết thông tin chi tiết diễn ra trong chuyến đi này.
Thưa, sau khi mà người dân Oan và Thủ Thiêm ra làm việc ở tại văn phòng tiếp công dân, thì như là thường lệ thì người ta chuyên môn là hội đầu dân người ta hù dọa cái vế kia để cho dân nản mà đi về đó.
Do sự bức xúc dần đến đỉnh điểm, nên nhóm dân oan Thủ Thiêm vào hôm 28 tháng 10 dâng biểu ngữ biểu tình trước các văn phòng chính phủ, quốc hội và thủ tướng. Những dân oan Thủ Thiêm tham gia biểu tình ngày hôm đó kể lại họ được đưa lên xe và chở về văn phòng tiếp công dân ở số 1 Ngô Thị Nhậm. Tại đây, trong buổi làm việc với sự hiện diện của Ban Tiếp Công Dân Trung ương và Văn phòng Chính phủ cùng Tổ công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản với 5 đại diện của 63 hộ dân Thủ Thiêm.
Các hộ dân nhất định không đối thoại, thì lúc đó chính phủ lập biên bản để giao cho chính phủ giải quyết. Thế thì bây giờ cái hồ sơ này đã có biên bản và có thông báo rồi, thì cái việc khiếu nại của dân Thủ Thiêm thì sẽ được chính phủ phối hợp với các bộ ngành để lập với đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra.
Thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được, đoàn người của hơn 60 hộ dân Thủ Thiêm đã trở về nhà, với hy vọng những nỗi oan ức của họ được giải quyết nhanh chóng, để họ có thể an cư lạc nghiệp, cùng lời khẳng định.
Người dân bây giờ là còn một số đây là chúng tôi kiên trì quyết chiến tới cùng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, khi nào phải đòi tìm được công lý thì mới thôi.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ cho đến 9 giờ rưỡi tối. Chúng tôi kính mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một đêm bình an ngon giấc. Toàn Ban Việt ngữ và Diễm Thi trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.